Có câu hỏi là chén cơm cúng đại bàn khi chú nguyện họa chữ gì vào đó? Đại chúng đọc chú biến thực biến thủy trước hay sau khi cúng đại bàn? Cái này nó ba miền khác nhau nha, ba miền hành trì khác nhau. Không biết các vị hỏi cái này là ở miền nào. Tôi thì tôi chỉ biết có miền Nam thôi. Thì tôi nói về những cái hành trì của miền Nam. Miền Nam là em út Bắc Tổ, rồi từ đó truyền vào Trung, Trung vào tới Nam. Nam là cái vùng đất cuối của miền đất nước, cho nên thừa hưởng nhưng đồng thời cũng là đơn giản đi. Cho nên trong Nam á, nghi thức nó lược rất rất nhiều. Ví dụ lớp trống Bát Nhã, trong Nam thì không có đánh trống theo cái bài Bát Nhã hội, mà chỉ đánh ở 8 chữ cuối: Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đà. Cứ đánh 9 chập vậy rồi rổ hồn. Thì cái nghi thức quá đường ở trong Nam rất đơn giản. Sau khi một bản đổ hồi câu qua khánh rồi thì cử bát cúng dường thôi, chứ không có niệm Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo như Trung, không có đọc này, chỉ vô được cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật cho đến thiền duyệt vi thực pháp thủy sung mãn. Thì thầy Duy Na đó mới lấy 7 hạt gạo, nói là 7 như vậy, không phải mình lựa từng hộp từng hộp từng hộp, nhưng cũng không phải múc một muỗng, cái chừng số nó như vậy thôi. Bởi vì đa thì tắc vi tham, thiểu thì tắc vi sang, cho nên lấy chừng mực cái số 7 đó. Nói đến đây chúng ta thấy cái số 7 nó có mặt trong Phật giáo rất nhiều. Lấy 7 hạt cơm, nếu bún thì không quá một tấc. Tấc nào biết không? Tấc tàu. Chứ mà tấc ta nó cũng cỡ này à, một tấc. Để vào đó ta kết ấn. Hồi nãy chúng ta cúng thì chúng ta kết ấn kiết tường. Đến khi xuất sanh thì chúng ta khúc cái ngón út này, gọi là co nó xuống, kết cái ấn. Kết ấn ngay chén nước. Chúng ta miệng đọc bài kệ, ý thì quán tưởng. Bài kệ gì? Pháp lực bất tư nghị, pháp lực bất tư nghị, từ bi vô chướng ngại, thất lạc biến thập phương, phổ thí châu xa giới. Trong khi mình đọc cái đó thì cái tay của mình họa vào đó, họa vào đó cái chữ hồng, chữ hồng. Tại cái tự chủng, đây tôi nói theo cái hành trì của miền Nam, chữ hồng là cái tự chủng biến thực biến thủy. Cho nên khi chúng ta cúng mông sơn, cúng thí thực, đến chỗ đọc cái chú biến thực chân ngôn là chúng ta phải quán từ nơi hồng tự, nó xuất sanh ra một cái đạo lực, nó làm cho những cái hạt cơm một biến thành bảy, và mỗi hạt của bảy đó lại biến vô số. Cho nên gọi là thất lạp biến thập phương, phổ thí châu xa giới. Khi chúng ta đọc như vậy, tay mình á, tay mình họa, họa tức là vẽ thư. Chữ thư là viết chứ gì? Thưa thầy con bị thư, tức là bị người ta họa bùa. Vẽ cái chữ hồng. Sau khi miệng đọc bài kệ đó, tài thư ý quán tưởng nhờ năng lực của hồng tự xuất sanh ra vô số đồ ẩm thực. Đến khi đọc xong bốn kệ thì án đồ lợi ích đàn chỉ, án đồ lê toa hà, án đồ lê toa hà, án đồ lê toa hà. Xong rồi đưa thị giả đi tống thực. Chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi thị giả đi ra ngoài tống thực và cúng đại bà. Và trong khi thị giả đi tống thực á, thì lúc đó mình ngồi đó mình làm gì? Khỏe không Huynh? Hôm nay sao không thấy? Có trò chuyện không? Ngồi đó mình tiếp tâm niệm biến thực chân ngôn, biến thủy chân ngôn, phổ cúng dường chân ngôn, chỉ tâm niệm thôi. Thì mình vừa tâm niệm như vậy là ngoài kia án mục đế tó ha lần thứ 7 xong, kiền trì nhịp một tiếng, ở trong này sướng tăng bạc, trong miền Nam đọc thầm ngay chỗ đó, chứ không có đọc trước đọc sau gì hết. Các vị hỏi là tại sao người cư sĩ là cầu an cầu siêu mà người xuất gia là kỳ an kỳ siêu? Đâu có chuyện này đâu. Ai mà chia ra bất nhân vậy nè? Chứ kỳ còn chữ cầu. Nếu nói cho đúng là kỳ. Chữ kỳ đây là nói lên cái sự mong ước. Dục an tắc an. Muốn yên thì được yên. Nhưng mà người ta muốn yên nhưng người ta vì vô minh vụng dại gì đó, người ta cứ tạo tác những cái nhân tố bất yên. Cho nên đến với Phật, chúng ta giúp cho họ để cho họ thấy được cái nhân nào đưa đến bình yên. Cầu ở đây là một cách nói. Nhưng mà khi kỳ à, ngày xưa dùng chữ kỳ không chứ không có cầu, không có xin. Nhưng mà nói quen, nói chạy rồi không ai sửa, cũng không ai bắt lỗi gì cả. Cho nên á, khi nói cầu, khi nói kỳ, chứ thật ra dùng chữ kỳ là đúng hơn, hay hơn. Chứ không phải nói là Phật tử là cầu, người tu là kỳ, không phải vậy. Lễ chẩn tế, chẩn chứ không phải chuẩn nha, chẩn. Tôi thấy các vị dùng sai nhiều từ. Chẩn chứ không phải chuẩn. Chẩn tức là chúng ta đem cái vật chất, cơm áo gì đó đem tặng cho, gọi là chẩn. Chẩn bần à, có cái từ đó đó. Chẩn y viện. Lễ chẩn tế, trai chủ sắm gì tôi cúng cái đó. Nhưng chư tăng ở miền Nam ăn chay cũng nên cúng chay. Đa phần các tỉnh phía Bắc cúng mặn. Vậy những trai đàn mà các Phật tử miền Bắc sắm đồ mặn để cúng, lại thỉnh quý thầy miền Nam ăn chay làm chủ sám. Gặp những trường hợp như vậy thì phải xử lý như thế nào cho phù hợp hai bên? Cái này mình đừng nói ăn chay ăn mặn vô đây nó đụng chạm. Đúng là tùy chủ họ cúng gì, sắm gì thì mình cúng này. Tuy nhiên đấy là nói thế gian. Đấy là nói thế gian. Ngày xưa tôi cũng từng đi cúng chợ mà. Ngày xưa tháng 7 đó nha, là bận suốt hết. Các trại lính đều thỉnh mấy thầy vô cúng. Đầu heo, vịt quay, bay la liệt, cúng không dám ngó. Ngó sợ nó thèm, lúc đó còn nhỏ mà. Rồi chợ họ cũng cúng đó, tức là cửa hàng họ bán gì, cái vật sản gì họ cúng cái đó, thì mình không thể nào mà thống lý họ được. Cho nên thôi tùy thuận. Nhưng nếu Phật tử đã gọi là Phật tử thì cái chất của người Phật tử, dù tại gia, Phật tử tại gia hay Phật tử xuất gia, phải là cái căn bản từ bi. Tâm từ bi là cái thước đo, cái cách ứng xử của mình đối với người vật là cái thước đo người đó có chất liệu từ bi họ nhiều hay ít. Cho nên mình cúng thí đây đó chính là mượn cái vật để nói chuyện, giống như mượn miếng trầu làm đầu câu chuyện. Mượn miếng trầu làm đầu câu chuyện, mượn cái lễ phẩm này để nói chuyện. Và cái điều mình muốn nói là chỉ cho họ cái phương pháp tu tập để chuyển hóa khổ đau, pháp thí. Mà muốn cho họ nghe và họ tin vào những cái bài pháp đó, phải lời nói đó xuất phát từ ai? Từ cái người ít ra cũng phải có sự tu tập. Cho nên cái đạo lực vô ý thí của người tu nói pháp thì mới có thể tác động và giúp cho người ta tin tưởng được. Cho nên mượn cái vật để nói. Ăn được hay không nó còn tùy thuộc nghiệp lực của họ. Tuy nhiên ở trong cửa Phật thì chúng ta nhớ rồi, Phật từ vô lượng vô biên, nhân hữu duyên Phật quá. Đạo Phật là từ bi, không có bờ mé. Ai có duyên đến cửa Phật đều hóa độ hết. Mà đã là từ bi thì không thể giết con vật này để cung phụng cho cái vật mạng kia. Đó trái với lòng từ. Thế nên đã là Phật đúng nghĩa thì những cái đồ huyết nhục nên tránh đi. Không nói bắt nam, đừng nói bắt nam. Mà phải nói cái tính chất của người Phật tử. Vì vậy, nếu như là người Phật tử tổ chức, họ nhờ chúng ta tổ chức, dù là các thầy ở miền nào cũng phải trên tông chỉ đó mà dạy. Còn ở ngoài chợ thôi mình miễn bạc, tại vì mình không làm chủ được. Phong tục của Ấn Độ, giai cấp Bà La Môn phụ trách việc cúng tế. Vậy hiện nay Phật giáo Việt Nam có nghi lễ kỳ an kỳ siêu, trai đàn chẩn tế. Nghi lễ này của Phật giáo Việt Nam có phải ảnh hưởng của Bà La Môn giáo Ấn Độ hay không? Có. Nhưng không phải chỉ có ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ mà nó mang đậm văn hóa Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta hiếu kính, thờ cha kính mẹ, phụng sự tổ tiên. Đạo Phật đến đất nước Việt Nam thì trong cái chất đạo Phật đó đã có ảnh hưởng cái văn hóa Vệ Đà của Bà La Môn. Đức Phật sinh trưởng ở đó, không thể nó không có. Nhưng qua hình thức đó đã lồng vào cái ánh sáng tỉnh thức. Cho nên khi đạo Phật truyền đến Việt Nam thì cũng dung hợp cái thông tục, cái văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cho nên vấn đề Phật giáo Việt Nam có những cái nghi lễ đó dù không hẳn là của Phật giáo Ấn Độ, không hẳn của đạo Phật nguyên thủy, nhưng đó là đạo Phật phát triển để khế cơ, để thích nghi và để tồn tại. Cho nên từ cái tuệ giác đó mà chư tổ Việt Nam phải như vậy. Chúng ta không thể ở đất nước Việt Nam mà chúng ta phủ nhận văn hóa Việt Nam. Mà không riêng gì Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Tích Lan, Tây Tạng, Đại Hàn vân vân, Trung Hoa, Đài Loan, đạo Phật đến đâu dung hợp với những cái văn hóa của đất nước đó. Vì vậy nó trở nên đạo Phật của dân tộc đó. Và chính vậy mình thấy không có gì xa cách, rất gần gũi. Đó là cái tuyệt vời của Phật, của chư tổ. Mục đích chính của chúng ta không phải đi vào chùa để làm lễ kỳ an kỳ siêu chẩn tế. Nhớ nhà, mục tiêu của chúng ta đi tu không phải để làm thầy cúng. Như tôi nè, tôi đi tu không phải làm thầy cúng, nhưng ở một cái phương tiện nào đó, nhân duyên nào đó, tôi biết cúng. Vì vậy người ta nhờ tôi giúp cho người ta, dĩ huyễn độ chơn, mượn cái phương tiện này để dẫn người ta đến sự tu tập. Cho nên những pháp hội, những lễ nghi dạy người ta tu tập không dừng lại cái sự cầu xin. Cho nên trở lại vấn đề kỳ an kỳ siêu chẩn tế, nó có phong cách một phần nào đó của văn hóa cổ Ấn Độ là Vệ Đà, Bà La Môn, nhưng nó đậm nét văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trong đó nó có ngọn gió tỉnh thức thổi vào. Đó mới là cái hay. Bởi vì cái tuyệt vời của Phật giáo là đạo Phật đi đến đâu đem cái cây giác ngộ đó trồng xuống cái mặt đất của bản địa đó, nó mới đâm chồi, nó mới bén rễ, chứ trồng ở trong chậu là chết khô. Hết đất rồi thì cây đó héo thôi. Ngày xưa đạo Phật vào cuối thế kỷ thứ 2, đầu thế kỷ thứ 3 đến Việt Nam cũng có thể quấn y ngắn ngắn ngủng ngủng vậy đó. Nhưng mà để tồn tại với đất nước, khí hậu và con người, ngày nay những cái phục sức của Phật giáo Việt Nam ngày nay là cả một cái chiều dài lịch sử trí tuệ của các tổ. Phải như vậy mới thích nghi. Ngày nay nếu chúng ta ham chuộng lạ, bê một cái mới nào về đó 3-7-21 ngày cũng không hợp. Và nếu muốn thích hợp thì cũng phải như vậy thôi. Cũng phải như vậy thôi. Cho nên chúng ta phải có cái tuệ giác, có cái chánh kiến, chứ đừng có vội vàng thấy cái gì cũng nói là Bà La Môn. Chúng sanh thuyết ngưu, Phật thuyết ngưu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Chỗ đó người ta gọi con ngựa, Đức Phật tới cũng không dạy gì mà cãi họ. Nhưng cái giá trị của nó ở chỗ nào là việc của Phật dạy. Chúng ta đọc kinh Người Áo Trắng, cái giá trị của con bò không phải chỗ xuất xứ, màu sắc, mà ở chỗ sức chuyên chở của nó. Đấy là cái vai trò của chúng ta. Chứ đừng có cãi nó, gọi gì kệ nó. Tôi ra Bắc năm Đức Pháp Chủ viên tịch là năm 80 mấy, không biết 87, 88 gì đó. Tôi ra Bắc lúc đó tôi còn mảnh mai lắm. Tôi đứng ngay giữa cầu Thê Húc, tôi chụp hình. Tôi đứng chụp hình. Cái ông chụp hình này nè. Sư thầy đứng xích qua một tí cho con chụp. Ông tưởng đâu tôi là sư cô. Mà ngoài Bắc ta gọi là sư thầy là ni, phải không? Sư thầy là ni, sư ông, sư bác, sư ông. Nhưng mà bên ni gọi là sư thầy. Bây giờ chẳng nghe, tôi không phải ni sao? Dạ, xích ra thì xích. Ta gọi gì kệ anh ta, mình đừng cãi. Không, tôi là đại đức chứ không phải sư thầy đâu. Đừng cần thanh minh gì cả. Ta gọi gì cũng được. Cái giá trị không phải ở tiếng gọi mà ở cái phong cách. Ở phong cách. Chữ án thấy có nhiều cách viết. Khi sai tịnh ăn vị Phật cúng thí thực thì vẽ chữ án là đúng. Xin chỉ dạy. Là thế này, nó không phải là nhiều cách mà là do cái kiểu thức viết chữ nguyên hay là chữ tất đàn. Ví dụ như cái chữ mà chúng ta thường thấy đó, chúng ta thường thấy chữ án viết kiểu này là kiểu tất đàn Tây Tạng dùng. Tây Tạng vùng Mông Cổ dùng chữ này, gọi là chữ tất đà, tức là kiểu thức hóa cái chữ. Nguyên nó là thế này. Đó, chữ án là vậy thôi. Thì bây giờ mình viết chữ này cũng được, chữ này cũng được. Thật ra cái này tôi đã nói rồi ở lớp học này. Ngày xưa tôi ở Kim Cương có chú Chiêu, chú mét tôi cho nên bạch thầy, sư cụ bệnh bảo con đi nhập quan, thì cụ bảo con là sái tịnh rồi cứ niệm Phật thì cho vào áo quan. Thế là con hỏi cụ sái tịnh vẽ chữ gì, cụ nói vẽ chữ án. Con nói con không biết vẽ chữ án. Thì cô nói thôi vẽ chữ nho không được, không cần chữ phản. Con không biết chữ nho. Cô nói thì viết chữ Việt, vậy an sao án. Tôi nghe tôi cũng tức cười đó. Tôi nói ủa sao sư cụ lại dạy chú Chiêu thế này. Nhưng mà cho đến nó sám hối đến khi cụ mất đi rồi và đến sau này tôi mới hiểu. Mình viết chữ gì không quan trọng, quan cái chữ đó từ tâm của mình kìa. Mấy thầy ở bên Mỹ cứ viết chữ bên Mỹ với chữ Á làm sao đó, tôi không biết. Ở bên Pháp viết sao đó, chữ của tâm. Cho nên có những cái mình thủ ấn, nhưng có những cái không cần thủ ấn. Vô tướng thủ ấn mà nó không bắt chước được, phải không? Đọc cái ao, quán cái tự chủng đó, cái thủ ấn đố nó bắt chước. Còn vẽ ra, đưa ra nó bắt chước được. Đấy, chữ án là vậy. Viết chữ tất đà, chữ án đó sai tịnh. Ở trong chén nước thì bao giờ cũng dùng chữ án lam tịnh pháp giới. Nhưng mà khi chúng ta dùng cái giọt nước nó lên rải á, thì trước bàn Phật cái chúng ta rải chữ tâm, rải họa chữ tâm, chúng ta rải đi. Nhất thiết duy tâm tạo, vạn pháp duy thức biến. Còn rải ở sát á, thì chúng ta rải theo cái chữ lục tự, án ma ni bạc di hồng, theo thất tinh rải trên sát. Chỉ thế thôi. Án ma ni bạc di hồng, nếu không biết thì cứ an an sát án mở ma nợ ni. Trong duyên quan tâm muội mục hô thánh hiệu, có hô thập bát long thần. Những người đi lễ chùa thường gọi là đức ông. Nhà nghiên cứu Phật học Trần Lâm Biền cho rằng đức ông chính là trưởng giả cấp cổ độc, người mà Đức Phật thọ ký bảo hộ già lam. Trong chùa thờ thập bát long thần hay trưởng giả cấp cô độc. Chúng ta biết ngày xưa thờ rất nhiều tượng. Những ngôi chùa cổ của Việt Nam chúng ta vẫn còn bảo tồn những cái tôn tượng đó, vì chúng ta dung hợp cái tín ngưỡng văn hóa của bản địa, cho nên trong đó nó có tín ngưỡng đa thần. Cái đây là nhà nghiên cứu Phật học đưa ra quan điểm đó, thì chúng ta tạm ghi nhận như vậy. Nhưng có một tài liệu cổ nữa. Tài liệu cổ là nói các chùa của Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày xưa đó có tượng Đại Quyền Bồ Tát, cũng mặc theo cái quan phục, tay đưa vậy nè, tay này Đại Quyền Bồ Tát, cái tay đưa ngang trán này, nhìn ra cái tay này để trên đầu gối này, Đại Quyền Bồ Tát trấn giữ sơn môn. Thì ngày nay tượng đó sao biến mất, không còn, nhưng còn lại trong sử. Và trong tài liệu xưa thì những cái chùa cổ Việt Nam mình, cái điện chính là có thờ Đức Di Lặc, mà thờ theo Di Lặc của Đâu Sức Nội Viện chứ không phải Di Lặc Bố Đại. Nhưng sau này cũng mất. Vì vậy Đức Ông tạm thời chúng ta cứ ghi nhận đó là trưởng giả cấp cô độc. Còn thập bát long thần, già lam chơn tể, tam thừa, thập thánh, tứ phủ, vạn linh, vân vân, là những cái danh hiệu. Nhiều khi nói ví dụ như có nhiều chùa đâu có thờ thập điện minh vương đâu, nhưng mà trong cái văn sớ chúng ta vẫn đọc. Cái đó là diêu vọng. Đọc cho đủ các vị thánh chúng. Vì vậy khi nói hô thần nhập tượng á, thì ở trong miền Nam không có cái nghi này. Miền Trung không biết có hay không, hình như cũng không. Chỉ có miền Bắc hành trì theo cái tài liệu khoa giáo của Tổ Huyền Quang. Thì cái trong khoa giáo này nó dung hợp cả tam giáo, Phật, Khổng và Lão. Vì vậy cái vấn đề này tôi chỉ trao đổi chứ không dám quyết. Là nếu như thờ tín ngưỡng Đức Chúa Ông, bên kia Ngài A Nan, Đức Chúa Ông với Đức Thánh Hiền, thì khoa giáo sao thì mình cứ hành trì y như vậy. Bởi vì bàn những cái điều mà chúng ta không biết, nói thì nhiều khi nó sai, không nên. Còn những cái phần khác thì ví dụ nói là Phật cúng trà, thánh cúng than. Cái này đó là do cái cũng là về ảnh hưởng tam giáo, có cái sự tôn ti. Ví dụ như nó là trong sớ bạch Phật thì dùng cái chữ thiên vận, nhưng những cái điệp, những cái hịch thì không dùng thiên vận mà dùng tứ thứ, đấy là cũng phân biệt thôi. Giống như là cúng dường cho thầy nhưng mà cúng dưỡng cho người già, bố thí cho người nghèo, nó cũng một nghĩa thôi. Nhưng tại vì đối với các bậc tôn đức cao thì mình gọi là cúng dường, nó chạy chữ cúng dưỡng ra, nó cùng một nghĩa. Thì cái trà than đó là một cái từ thường nghe, nhưng mà về nghi lễ miền Bắc mới thường nghe, trong Nam không có. Như đã nói, trong Nam rất gọn và hầu như là lược nhiều lắm. Vì vậy có những cái chúng ta cũng không tiếp xúc nhiều, thành ra cũng không dám quyết. Còn nói về thủy lục á, tức là thủy lục phi không, những chúng sinh ở dưới nước, ở trên bộ, trên hư không. Cái pháp hội thủy lục duyên khởi nó là từ cái việc mà vua Lương Vũ Đế siêu độ bà Hy Thị, thỉnh ngài Chí Công cùng các vị tôn đức soạn cái nghi thức, mới viết lại cái quyển Lương Hoàng Sám đó để cho bà Hy Thị sám hối. Và sau đó thì các tổ tập hợp tại cái chùa Kim Sơn mới soạn ra cái khoa thủy lục và cái khoa Chẩn Du Già tại đó. Từ đó mà nó có cái đàn khoa thủy lục để không chỉ độ một hương linh mà độ cả pháp giới hữu tình, không chỉ thỉnh các vị thiên thần địa kỳ mà tứ phủ vạn linh thủy quang hà bá thỉnh hết. Đó là cũng dùng cái văn hóa của lão giáo đưa vào dung hợp. Còn nếu mà nói Phật không có bài bát, tại vì cái hay là các tổ truyền giáo đến ở đó, người ta tín ngưỡng thần gió, thần mây, thần sấm, thần sét, thì mình đến đó mình dung hợp và làm hộ pháp hết. Tại vì thờ Phật cũng đã thuyết pháp rồi, có các vị thiên long hộ trì phát nguyện, thì tại sao mình không đến đây mình dung hợp rồi họ thành hộ pháp, mình lại dẹp họ đi, mình đem cái ông ở đâu mũi lõ mắt xanh trên kia qua đây để làm hộ pháp. Đó là cái dạy. Nếu chúng ta hành xử vậy là dạy dột nhất. Ở đây người ta có thần, có thánh hết rồi, mình cứ đến trong luật dạy, mình về nhà trước bàn thờ bà mẹ sanh, mẹ độ vậy đó, mình cũng phải thi lễ chứ. Không đảnh lễ, không trượt y, không quy y, không bái sám thôi, nhưng vẫn chào hỏi chứ. Tại sao không? Cho nên ở chỗ này thì nó là vấn đề tế nhị. Nếu quý thầy ở miền Bắc á, hành trì theo khoa giáo các tổ dạy sao, cứ y như vậy mà hành trì, không nên thay đổi. Còn vấn đề mà nhập đàn pháp chủ lấy chân dậm bát quái đó, thì tôi có đọc ở trong cái bộ Thích Ca Hành Tác. Và xưa tôi có thân nghe được sư cụ Tuệ Đăng nói ở miền Bắc thì khi có người mất thì phải đánh coi họ là có nhập mộ hay không, hoặc là nhằm những cái ngày giờ hung á, thì nhiều khi sợ có những cái hiện tượng bất tường, cho nên cái vị pháp sư ở ngoài đó dùng cái từ pháp sư, tức là mấy vị công văn thầy cúng, là những vị cư sĩ thôi. Họ đi trước khi họ đến ngay bàn tổ, họ cầm cái tích trượng, họ cũng có cái tâm pháp. Rồi khi họ đến cái cửa nhà của nhà đám đó, họ cũng dừng lại đó, cái chân họ họa cửu long phù, tứ tung ngũ hoành. Họ họa cửu long phù xong rồi họ dẫm lên đó, họ mới bước vô. Mà bước vô đó họ phải ngồi đúng hướng, hướng mà họ đã xem rồi. Để chi? Để tránh cái hiện tượng quỷ tọa đồ sư. Đấy là tín ngưỡng tam giáo. Tín ngưỡng tam giáo ngày nay thì mình không có rồi. Tuy nhiên thôi, có kiêng có nên. Nếu ai cảm thấy bất an đó thì ở nhà trì chú nhiều trước. Chứ mình tu Phật, chú Phật không trì, đi trì mấy cái chú lỗ ban, mấy cái chú ngoại chi. Đó, cứ gia trì, cứ tụng niệm rồi thì mình tu tập pháp môn nào mình cứ đem cái đạo lực đó để siêu độ cho người ta. Xin trả lời chung chung như vậy. Yeah. Quý thầy có gì cần trao đổi không? Có gì hỏi không? Dạ, yeah. Yeah, mời thầy.
Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch trên thượng tọa, con có câu hỏi thắc mắc, xin thượng tọa từ bi chỉ dạy cho con. Thứ nhất đó là ở trong quyển của Đại học Chi Thư thì Hoàng Giới Chi Thư thì không có cái việc mà truyền đại lọc nước cho giới đàn của tỳ kheo. Thì cái nghi mà khi mà trong giới đàn của mình, khi mình truyền đại lọc nước của tỳ kheo thì mình dùng cái bài khác, bài kệ khác, khi mình truyền sa di thì con không hiểu cái bài đó nó xuất xứ như thế nào, xin thượng tọa chỉ dạy cho con.
Cái bài mà chúng ta thấy đó là từ cái quyển Giới Đàn Tăng, Giới Đàn Tăng của Thiền sư Phổ Tiến ở chùa ở Bồ Đà. Chùa Bồ Đà tức là chùa như Tứ Ân vậy đó. Thì trong Giới Đàn Tăng có cái bài Lự Thủy Ưng Tu Khoảnh Khoảnh Khuynh, Tế Trùng Mê Muội Khả Thương Tình, Nhược Di Nhất Trích La Cam Tử, Bất Miễn Y Tiền Thị Sát Sinh. Đó là bài kệ từ ở trong cái Giới Đàn Tăng. Khi mà soạn lại cái quyển Truyền Giới Chánh Phạm thì Hòa Thượng Minh Thông cũng có gợi ý là mình là tập hợp từ Giới Đàn Tăng của Hòa Thượng Thiện Hòa dịch, từ cái bản nghi truyền giới của Hòa Thượng Đổng Minh, đó là hai cái cơ sở dịch, việc dịch, và tra lại cái bản gốc từ quyển Giới Đàn Tăng chữ Hán của Thiền sư Phổ Tiến ở miền Bắc in, với bản Đại học Hoằng Giới ở Trung Nam của Tổ Pháp Chuyên Luật Truyền Hiệu Đính của Ngài Ca Cơ, rồi mới dung hợp lại để cho nó có sự hài hòa. Vì vậy có những cái trong Đại học Hoằng Giới không có nêu, có những cái trong Giới Đàn Tăng không có nêu, nhưng thực tế khi mình hành trì trước giờ trong giới đàn vẫn quen như vậy, cho nên có cái sự sang bổ. Thống nhất ở chỗ là những cái văn yết ma tiền hậu có những cái vài cái từ nó không có thống nhất, cho nên thống nhất lại. Ở trong Giới Đàn Tăng chính bản của tổ Thiền sư Phổ Tiến á, thì có nêu cái vai trò của điển lễ, nghi lễ trong đó. Nhưng khi cố trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hòa dịch á, thì Ngài lược bớt. Trong Đại học Hoằng Giới thì có nêu, vì vậy cho nên có chỗ thêm vào, nhưng có chỗ thấy không cần, tại vì thực tế mình làm không cần thì lập ra. Tôi thí dụ một chỗ, chỗ mà thầy điển lễ hướng dẫn giới tử thỉnh hòa thượng, thỉnh yết ma, thỉnh giáo thọ và thỉnh tôn chứng, thì theo trong cái nghi á, các giới tử hãy hướng về thầy yết ma lễ một lễ, rồi quỳ xuống chắp tay trang nghiêm nói theo tôi. Lúc đó giới tử đứng lên lại xuống rồi quỳ. Rồi đến thầy giáo thọ cũng vậy, đến tôn chứng cũng vậy. Nó hơi lượm thượm và nó mất thời gian trong giới đàn. Ngày xưa trong giới đàn đó có 5-3 giới tử, giới đàn phương trượng rất ít giới tử, cho nên làm như vậy là hợp lý. Ngày nay giới đàn của giáo hội, giới đàn tập thể 500-700 cho đến cả ngàn, mà không gian thì nó không có rộng, cho nên lại xuống đứng lên, nó cứ chuyển động hoài, nó không trang nghiêm. Cho nên tôi sau khi trao đổi với Hòa Thượng là đầu tiên tất cả các giới tử hướng về chư tôn đức giới sư đảnh lễ 3 lễ rồi quỳ xuống. Sau khi họ quỳ xuống, các vị chắp tay trang nghiêm hướng về Hòa Thượng đương đầu chí thành nói theo tôi để khải thỉnh. Nói xong Hòa Thượng hứa khả rồi, các vị khấu thủ À, cho nên mỗi lần mà thỉnh xong cái kiền trì điểm một tiếng giới tử khấu thủ cúi đầu thôi. Nói xong rồi, các giới tử hướng về thầy Yết Ma, một lòng thành kính nói theo tôi chứ không có đứng lên lại nữa. Hướng về thầy Giáo Thọ, hướng về Thất Vị Tôn Chứng. Đó là cái mới trong giới đàn tăng, trong nghi trường giới Hòa Thượng Đống Minh thì không có. Tức là phải đứng lên lại xuống. Nhưng ở đây là mình lược. Tại vì thực tế làm thấy mấy lần vậy nó hơi mất cái sự trật tự. Giới tử thì đâu có gọn gàng đâu. Nào y, nào bác ôm xuống, ôm lên rồi bể bất tử rồi khổ. Cho nên đó là phương tiện trong phương tiện. Cái bài kệ mà lược nước của chúng ta học ở trong Tỳ Ni á, nó khác với bài kệ. Nhiều lần tôi cũng gợi ý mình bắt người ta học đường, chừng thọ trì tụng ngã giới tử nó không thuộc. Đa phần là ở trên mấy thầy điển lễ đọc thôi chứ giới tử không thuộc. Mấy lần tôi cũng gợi ý hay là nên lấy cái bài kệ mà mình thiện tài lự thủy nang hộ sanh thành từ cựu thức nạp tương đối dụng phương hợp Bồ Tát đạo, thì có bạch cho thôi nhưng mà chưa ai dám quyết. Đó là cái bệnh tôn cổ của chúng ta đó, không dám quyết. Các tổ đã lập rồi, người ta gọi là thành thì bất thuyết. Nó ta thành hình thành rồi thôi, không cần bàn nữa. Tam đức lục vị là gì? Ngũ đăng lục hương biểu tượng cái gì? Những câu thần chú có ý nghĩa và cách quán tưởng thế nào? Tam muội gia giới nhất tự thủy luân nhũ hải chân ngôn thí vô giá thực án phạ nhật ra vật chiên đàn hải ngạn lô nhiệt minh hương gia du tử mẫu vân vân. Ý nghĩa sự tích như thế nào? Chắc tôi phải mở lớp học đáp quá. Cái này nó nằm trong các vị về chịu khó lật nhị khóa hiệp giải. Cái phần giải thích trong Mông Sơn nó có giải rõ. Tại sao trong nhà có người chết nhưng lại có người kỵ tuổi với người chết, không được nhìn người chết, không được viếng người chết? Đây là do cái tập quán dân gian, nó không phải là chân lý. Qua cái việc làm của tôi xin chia sẻ thôi. Theo tôi thì thế này, gia đình đó có một đứa con một, ông bà đó có một anh con trai thôi, mà tuổi ảnh kỵ nữa là biểu đi đâu rồi ai lo đám, ai sắp đặt, vô lý. Khổng Tử nói sanh lương thì tử muội chứ. Khổng Tử nói sanh lương tử muội, cho nên á, đấy là nguyên mạng, tức là nguyên sinh đó, nguyên mạng. Kỷ hợi niên lục nguyệt thập cửu nhật mão thời. Còn nếu không để mão thời thì để lương thời chú sanh. Nhưng khi tử không ai để lương thời hết, mà phải muội thời. Có ai biết trước giờ chết không? Chỉ trừ bóp mũi. Không ai biết, thấy thở phì phào vậy đó, rồi tưởng đi nhưng không đi. Đổ sâm, chờ con cháu về. Giờ nó về đổ đủ mặt rồi, không đổ sâm nữa mà nó cũng không đi. Cho nên đâu ai biết cái giờ mà đi. Vì vậy Khổng Tử nói sanh lương tử muội, cho nên phần nhiều trong cái thần chủ hay là muội thời, mạng chung, thọ chung. Vì còn kỵ ở đây, kỵ theo tôi thấy cái tập tục của người xưa thế này nè. Cái giờ nhập quan, tất cả con cháu không nhìn vào trong đó, là không muốn nhìn vào những cái hình ảnh đau thương. Trong giờ hạ huyệt, không muốn nhìn vào những cái hình ảnh đau thương, cho nên cúi đầu xuống đất, không nhìn. Phải chăng từ đó mà nói là kỵ nhìn vô chết? Nhưng mà không nhìn có sống không? Nhân sanh hữu mạng, phú quý tại thiên, đâu có phải nơi kỵ là được đâu. Nhưng đó là cái tập quán, thì thôi có kiêng có nên. Nhưng mà theo tôi, tuổi nào, bây giờ niệm giờ ngọ nha, con cháu ai tuổi ngọ thì nhìn xuống đất, và tất cả thân quyến cứ chắp tay nhìn xuống niệm Phật đi. Tốt, mình là con của Phật, mình phải thí vô ý chứ. Tại sao mình không nắm rõ vấn đề, mình cứ bố ý người ta, không kỵ là chết. Theo tôi quan niệm tôi kỵ như vậy đó. Còn ai nói là tứ hành xung tam hợp gì đó, cái chuyện đó nó hơi phức tạp, đừng bị kẹt mấy cái đó. Học Phật để giải thoát, chứ học Phật mà để trói buộc thì học làm chi. Cũng là việc đi cúng. Những việc sau con có đi nhập quan với sư phụ con, thì con thấy họ trước khi bỏ người ta chết vào áo quan, họ dùng dao chặt vào áo quan 3 lần và rải bài vào áo quan để làm gì? Cái này miền Nam cũng không có. Cái này miền Nam không có, mà có chăng là ở miền ngoài. Theo tôi biết, trong cái nghi của cái quyển Tam Giáo Chánh Độ có cái nghi phạt mộc. Có cái nghi phạt mộc, tức là trước khi chập qua người ta, ông thầy pháp ông dùng con dao, ông niệm phù rồi ông phạt vào qua là phạt mộc. Nhiều khi có những cái tinh mị nó dựa vào cái gỗ đó. Tinh mị là gì? Nhiều khi thú nó ăn thịt người, nó quẹt máu vào trong cái thân cây đó, mình gọi là ma mộc. Ly mị vọng lượng là những cái tinh mị đó. Vì vậy mình muốn làm cho hết đối với ông bà tổ tiên mình. Cho nên cái ván miếng gỗ đó đó, các thầy phạt mộc để nó trở nên, nó trở lại sự bình yên thanh tịnh để mình cất xác mà thôi. Cái này nó do tập quán từng vùng từng miền. Thì chúng ta học Phật thì mình nên tìm ra một cái chánh kiến của vấn đề. Nói như vậy không phải người ta làm không có ý đâu, tại mình không hiểu chứ không phải không có ý. Nhưng có những vấn đề nó thuộc về thế kỷ thứ 20, 19. Ngày nay chúng ta ở cái ánh sáng của thế kỷ 21, thời gian con người nó không có rộng rãi, mà mình thấy những cái gì không cần thiết thôi cất nó lại làm cái văn hóa. Học Phật để mình biết cái nào khử, cái nào thủ, để chi? Để cho mình thanh thản chút mà thôi. Quý thầy có hỏi gì nữa không? Cuối cùng thì chúc sức khỏe, cầu Tam Bảo gia hộ cho các vị được bình yên trong môi trường tu học. Xin thỉnh đại chúng hồi hướng.